Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 28 tháng 4 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 28 tháng 4, Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Phêrô Chanen, linh mục tử đạo, và Thánh Louis Grignon Montfort, linh mục. Giáo huấn số 22. Sự hiện diện của Đức Kitô nhờ quyền năng của lời người và của Chúa Thánh Thần. Phần tiếp theo. Nhà tạm trước hết được dùng để lưu giữ thánh thể cách xứng đáng, để có thể mang đến cho các bệnh nhân và những người vắng mặt rước lễ ngoài thánh lễ. Nhờ đào sâu đức tin vào sự hiện diện thật sự của Đức Kitô trong bí tích thánh thể, Hội Thánh ý thức về ý nghĩa của việc thinh lặng, tôn thờ Đức Kitô hiện diện trong các hình dạng thánh thể. Vì vậy, nhà tạm phải đặt nơi đặc biệt xứng đáng trong nhà thờ, và phải được thiết kế như thế nào để nêu cao và bày tỏ chân lý về sự hiện diện thật sự của Đức Kitô trong bí tích cực thánh này. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1379. 29. Thứ hai, Thánh Catarina Siena, trình nữ, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 30. Thứ ba, Thánh Pio thứ năm, Giáo Hoàng. Tháng 5. Ý cầu nguyện, cầu cho việc đào tạo tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Xin cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh lớn lên trong hành trình ơn gọi của mình nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, giúp họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng. Thánh kính Đức Mẹ. Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hề tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo, yêu mến mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của mẹ. Ngày 1 tháng 5, thứ tư, Thánh Giuse Thợ. Ngày 2, thứ năm đầu tháng, Thánh Athanasio, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Ngày 3, thứ sáu đầu tháng, Thánh Philippe và Thánh Giacobbe tông đồ, lễ kính. Ngày 4, thứ bảy đầu tháng. Ngày 5 tháng 5, Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ơn Cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta quy tụ ở đây để dâng thánh lễ thứ năm phục sinh. Lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Đức Kitô. Ở trong Đức Kitô có nghĩa là hãy sống yêu thương nhau. Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những anh chị em đang cộng tác với Đài Chân Lý Á Châu, đặc biệt là chúng ta cũng cầu nguyện cho những cộng tác viên với Ban Việt Ngữ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các ân thân nhân của chúng ta, những người còn sống cũng như đã qua đời.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhân tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa toàn Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhân làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn, này chúng con là những kẻ tin kinh Đức Kitô. Xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và dân trì cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen. Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ. Hồi ấy, khi tới Jerusalem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ, nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh, đưa ông Sao-lô đến gặp các tông đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giêsu tại Đa Mát thế nào. Từ đó, ông Sao-lô cùng với các tông đồ đi lại hoạt động tại Jerusalem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Cesare và tiễn ông lên đường về Tarso. Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Galilê và Samari, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Và linh hồn con Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi anh em, là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu lờ môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người. Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn của Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí Người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì Người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ héo khô. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Ai ở lại trong Thầy mới sinh nhiều hoa trái. Thường tình người ta không muốn ở lại lâu ở đâu cả. Vậy nên lịch sử con người cứ phải phát triển tiến lên phía trước. Hằng ngày chúng ta thấy mọi sự
mọi thứ đều phải gọi như ta gọi là cập nhật, nâng cấp, tự làm mới và phải được đổi mới. Đặc biệt là như ta thấy các phần mềm đó phải được cập nhật liên tục, nếu không thì bị virus xâm nhập và nó phá hỏng. Con người thì cần phải cập nhật thông tin để hiểu biết về những chuyển biến của kinh tế, văn hóa, xã hội. Những kẻ bị coi là lỗi thời, vì thế thường là những kẻ không biết hoặc không cố gắng cập nhật, không làm tươi mới chính mình, cho làm cho mình tương thích với cái nơi mình đang ở. Và quả thật, họ bị thế giới bỏ rơi một cách nào đó. Do đó, thay vì ở một chỗ, ngày nay người ta buộc phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng dịch chuyển. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong khi thế gian thúc bách con người không được đứng yên và luôn phải chạy ra khỏi nơi mình ở, chạy cho thật nhanh để bắt kịp với xu thế thời đại, thì trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu lại mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong Thầy, ở lại trong tình thương của Thầy. Ở trong Đức Giê-xu được đồng nghĩa với yêu, và yêu thì lại được đồng nghĩa với giữ các điều răn. Như thế, ở là một hành động căn bản và sâu xa, phải được lặp đi lặp lại. Đó là một cam kết ở yên vị, vì nó thể hiện ra sự thuộc về Đức Kitô, thuộc về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ý nghĩa đó, giữ các điều răn của Thầy, một mặt giúp người môn đệ nhận thức đúng đắn về tính chân thật của sự hiện hữu nơi Đức Giê-xu. Đó là Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Mặt khác, nó giúp cho người môn đệ tỉnh thức và nhận thức đúng đắn về mình. Nhận thức về mình khỏi những ảo tưởng và mê lầm của bản thân và thế gian, hầu có thể tránh xa những cái thứ ác ôn của thế gian. Ở trong Đức Giê-xu chính là ở lại trong niềm hy vọng, để sắp xếp những thứ xem ra là tầm thường nhất, những thứ xem ra là ít có ý nghĩa nhất. Đó là một hành động trở về để gom góp lại những mảnh vụn, mảnh vỡ, những thứ bị xem là xấu xí, xù xì mà bấy lâu nay ta tìm cách vứt bỏ mà thực ra không thể vứt được, để rồi sắp xếp thành một bức tranh ấn tượng nhất, sáng láng nhất trong đời mình. Bởi vì nhờ vào sức mạnh của Đức Giê-xu Kitô, để từ đó ta mới có thể loại bỏ những điều xấu xa, những cái sự ác ra khỏi đời mình, ra khỏi thế gian. Quả vậy, cái thứ ác không bao giờ ở lại trong điều thiện hảo. Cái ác luôn ở trong sự toan tính, nham hiểm, thâm độc, khởi đi từ việc khiêu khích con người tìm đến với danh vọng, quyền lực và tiền bạc. Cái ác luôn lợi dụng lòng tham, và nó không ở theo nghĩa xây dựng, nhưng luôn hướng đến bạo lực, thù ghét và tiêu diệt. Nếu người môn đệ không ở trong lời của Đức Giê-xu, họ sẽ có nguy cơ đi theo con đường của thế gian. Đó là người môn đệ có nguy cơ chỉ ở trong chức vụ, cấp bậc, công việc theo kiểu toan tính của thế gian, mà không ở trong cách toàn thể, cách toàn diện làm người theo tinh thần tin mừng. Cho nên họ có nguy cơ dễ bị lệch lạc trong cách đối xử với tha nhân, bằng cách tự biến mình thành vua chúa, thành ngẫu tưởng để bắt người ta suy phục. Đức Giê-xu muốn người môn đệ ở lại trong lời của người, nghĩa là trước hết phải rút lui trước sự tham lam
toan tính theo kiểu thế gian. Trong thực tế đời sống, ham muốn của ở là có, nhưng đồng thời ham muốn của ở cũng là sự vắng mặt. Có những kẻ tin rằng sự vắng mặt của tha nhân đem lại niềm vui và bình an cho họ. Do đó họ tìm cách tiêu diệt, trấn áp tha nhân. Sự vắng mặt của tha nhân như là một sự bảo đảm rằng đời sống sẽ tốt hơn vì họ không còn phải lo lắng buồn phiền về vị trí, chức quyền, danh tiếng của bản thân. Thực tế ta thấy điều này rất rõ trong đời sống của chúng ta qua những cuộc chiến tranh và qua những sự khủng bố, những cuộc khủng bố đang diễn ra hàng ngày trên thế giới. Sự ham muốn điên rồ đó là những tảng đá theo cách gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Nó đã đè chết niềm vui và hy vọng của hàng triệu triệu con người. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ ra rằng, ngày nay những tảng đá nặng, rất nặng, đã dập tắt hy vọng của nhân loại. Tảng đá đó là chiến tranh, đó là khủng hoảng nhân đạo, là vi phạm nhân quyền, là buôn người và những thứ khác. Chúng ta cũng vậy, cũng giống như các nữ môn đệ của Đức Giêsu đã hỏi nhau. Ai sẽ lăn những tảng đá này cho chúng ta? Và Đức Phanxicô tiếp tục rằng, Đức Giêsu Kitô đã sống lại và chỉ có người mới có khả năng lăn đi những tảng đá chặn đường dẫn đến sự sống. Bởi vì chỉ có người mới là đấng xóa tội trần gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở trong Đức Giêsu, tha nhân không hề vắng mặt. Không phải là tha nhân không phải là một vấn đề, mà tha nhân chính là sự có mặt, là hiện hữu. Tha nhân là huyền nhiệm, vì tha nhân được Đức Giêsu đồng hóa với chính mình. Ngài nói, mỗi lần các ngươi làm ơn cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Đức Giêsu luôn ở đó, ở trong những con người bé nhỏ để ngắm nhìn chúng ta và chờ đợi chúng ta nhận biết người. Kính thưa cộng đoàn, người môn đệ được mời gọi ở với Đức Giêsu, ở đó cho thật yên tâm an ổn trong sự bảo đảm thuộc về Chúa Cha. Nhưng sự ở đó chưa bao giờ là một sự dễ dàng. Vì ở với Đức Giêsu cũng đồng nghĩa với chịu nhiều sự phiền hà và bách hại. Đức Giêsu đã nói, chén thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Nếu thực sự ở với Đức Giêsu thì sẽ chịu nhiều gian nan. Bây giờ người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn. Và người ta sẽ giết anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh thầy. Đó chính là con đường sinh nhiều hoa trái. Và đó là con đường cụ thể để chứng tỏ rằng, chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Nói tóm lại, nền tảng căn cốt và xuyên suốt của đời sống của người môn đệ chính là ở trong tình yêu của Đức Kitô, qua việc thể hiện ra những điều răn của người. Việc giữ những điều răn ấy mới làm cho người môn đệ có khả năng đón nhận, xây dựng, kết nối và làm cho đời sống ngày càng trở nên ý nghĩa hơn. Đó chính là hoa trái của thần khí. Ở trọn vẹn, chính là niềm vui có Thầy. Lạy Thầy, xin ở lại với chúng con.
Xin mời cộng đoàn đứng chúng ta biên xưng đức tin.
Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống hai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tàn xa, xuống ngục tổ không, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên nở Đức Chúa Cha, sẽ sắp vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin xem tha tội, tôi tin xa loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Đức Kitô ví mình như cây nho được Thiên Chúa trồng vào thửa ruộng nhân loại, được cắt tỉa qua cuộc tử nạn và phục sinh, để thông ban sự sống cứu độ cho những ai kết hợp với người. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Đức tin cho chúng ta chia sẻ sự sống của Thiên Chúa và tình bạn với Đức Kitô. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được một tương quan cá vị với Đức Kitô, để có thể dẫn các tín hữu đi vào tình yêu mật thiết với người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, không có Thầy, các con không thể làm gì được. Xin cho anh chị em tông đồ giáo dân biết siêng năng kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, để mọi việc họ làm đều tôn vinh Chúa và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúa phán, ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài. Xin cho những ai đang mải mê tìm kiếm danh lợi thú mà dửng dưng với Chúa, sớm nhận ra mọi trần gian chỉ dẫn họ tới hư hoại, mà trở về tìm kiếm Chúa là hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa dạy, ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta can đảm sống trong sạch và yêu thương, để Chúa ngự trị trong tâm hồn, làm đời sống sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, Chúa đã tuôn đổ trên chúng con sự sống mới thần linh. Xin cho chúng con luôn kết hợp mật thiết với Chúa, để cuộc đời chúng con trổ sinh nhiều hoa trái yêu thương trường tồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Oh,
em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mơ ấy cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiên trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tinh của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này. Chúng con càng hành diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới, và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phùng sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dung thần và các quyền thần, không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng. Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con đã thiết nại xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Roberto, các Đức Giáo Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhờ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thường hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ta chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và yên trí muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, nhân chúa, năm xưa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, nhân chúa, năm xưa tôi trần gian, xin thương.
đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phụng cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tìm được Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bơi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.